Chương trình Tết được tổ chức vào tháng 8, nghe có vẻ lạ, nhưng Ngọc Bích mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ban tổ chức chia sẻ lý do và ý nghĩa của chương trình này.
Vừa qua thì tại Melbourne đã có chương trình Trở lại Tết xưa nhằm tái hiện lại khung cảnh và không khí ngày Tết ở Việt Nam vào những năm trước.
Vâng, thì cảm ơn anh chị đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thì anh chị có thể giới thiệu tới quý vị thính giả của đài SBS Tiếng Việt một chút được không ạ?
Xin được giới thiệu, tôi là Quý Cường. Ở ngoài đời thì tôi là chuyên gia về sức khỏe cộng đồng. Tôi đến từ miền quê tên là quê Lúa Thái Bình, một cái miền quê mà nó ngút mắt là đồng xanh mây trắng. Tôi rời quê hương Việt Nam đã hơn 20 năm. Thời gian sống xa nhà đủ dài để quen với những cái nhịp sống ở miền đất mới, nhưng chưa bao giờ đủ dài để xóa đi cái cảm giác trống trải mỗi khi là Tết đến và xuân về. Melbourne đón Tết âm lịch vào cuối tháng 1 và đôi khi là đầu tháng 2, thường là những ngày nắng nóng và có khi nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C, khô rát đến mức chỉ muốn tìm chỗ tránh nắng. Giữa cái oi bức ấy, tôi lại da diết nhớ những ngày Tết ở quê mình, nhớ từng ngón tay buốt giá khi bê mâm cơm cúng lên bàn thờ tổ tiên. Nhớ khoảnh khắc cả nhà cùng ngồi bên mâm bếp than hồng, rồi cả ngày tháng 8 khi mùa đông ở Melbourne sắp khép lại. Tôi bước ra vườn sau nhà và thấy cành đào hé nở. Làn mưa nhẹ rơi, gió se lạnh lùa qua, tất cả bỗng khiến như tôi đứng lại giữa một ngày Tết ở nơi quê mẹ. Chính lúc đó, ý nghĩ lóe lên, tại sao không tổ chức một ngày Tết ngay bây giờ? Trong tháng 8, khi hoa đào nở rộ và thời tiết giống như quê hương tôi nhất.
Dạ, thì tiếp theo là mời chị Dung giới thiệu một chút về bản thân tới quý vị thính giả
ạ. Vâng, tôi là Dung Lê, hiện tôi đang làm trong lĩnh vực giáo dục đại học. Tôi cũng rời, như anh Cường, cũng rời xa Hà Nội để sang Melbourne khoảng gần 20 năm nay. Sinh ra và lớn lên ở trong khu phố cổ Hà Nội, nơi mà gia đình tôi đã sống từ cuối thế kỷ thứ 19. Đại gia đình sống ở đó. Và tuy rằng là đã qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, nhưng mà nếp nhà xưa trong gia đình tôi vẫn cố giữ đấy những cái phong tục cổ truyền của gia đình, của dân tộc. Và đặc biệt là cái phong tục đấy được thể hiện rất rõ nét trong cái dịp, những cái dịp Tết Nguyên đán. Khi mà tôi sang Melbourne thì cũng giống như anh Cường đây, tức là khi đúng cái Tết là tháng 1, tháng 2 thì thời tiết là quá nóng, cho nên là cái cảm giác về Tết và cái không khí Tết nó không thể giống như là cái lúc cuối tháng 7, đầu tháng 8, khi mà mùa đông đã dần dần trôi qua và ở ngoài vườn thì hoa đào, hoa lê, hoa mơ bắt đầu hé nở trong cái tiết trời cuối đông tháng 8, đầu tháng 8, làm tôi rất là bồi hồi để nhớ lại cái không khí Tết xưa ở Hà Nội xưa, cũng như ở trong gia đình mình. Những ngày giáp Tết, cái cảm giác thời mà cách đây mấy chục năm, chúng tôi là những đứa trẻ vô cùng là háo hức để đón chờ Tết, nhìn gia đình, giúp đỡ gia đình rửa lá, gói bánh chưng, rồi ngồi trông bánh qua đêm. Bởi vì là cái cảm giác được nấu bánh chưng bằng bếp củi nó rất là đặc biệt giữa cái tiết trời mùa đông lạnh như vậy. Dù là lạnh đến đâu thì lạnh ở bên ngoài, nhưng mà cái cảm giác đón xuân ấy, nó cũng làm cho trong lòng mỗi người chúng tôi ai cũng thấy ấm. Vì vậy mà khi anh Cường đưa ra cái ý tưởng Tết và in August, Tết vào tháng 8 đó, thì chúng tôi sẽ rất là hưởng ứng và rất là bồi hồi. Vì đây chính là cái cơ hội để tôi có thể hoài niệm lại những cái kỷ niệm xưa, và cũng nhân đó để lan tỏa những cái ký ức đẹp đẽ về những ngày Tết đó cho các thế hệ trẻ, rồi các con, các cháu mình.
Xin giới thiệu, tôi là Cương Vũ, tôi đến từ Hà Nội. Thì tôi sang Melbourne được 8 năm rồi, năm nay là năm thứ 8 rồi. Thì cũng rất may là tôi... Tuy tôi đi xa Việt Nam, nhưng mà các cái dịp Tết cổ truyền ấy, thì hầu hết là tôi được về Việt Nam ăn Tết. Cũng chả giấu gì các bạn là tôi sinh ra trong một gia đình gọi là công chức rất là nghèo. Thế nên là cái thời kỳ bao cấp ấy, cái Tết của thời kỳ bao cấp là đối với tôi là nó cực kỳ quan trọng. Tại vì chỉ có Tết thì mới có dịp được ăn ăn những cái món ăn mà nó có nhiều chất dinh dưỡng như là bánh chưng rồi thịt mỡ dưa hành đấy. Chính vì vậy khi mà để mà nhớ đến cái Tết ấy, thì thường là tôi đến bây giờ tôi hay nhớ đến cái Tết cái thời bao cấp, tức là cái Tết cái thời khó khăn nhất ấy, thì cái Tết là cái những cái ngày mà vui nhất đối với cả lũ trẻ chúng tôi. Thế nên là khi mà các bạn gợi ý là tổ chức một cái chương trình Tết cổ truyền ấy, thì tôi hưởng ứng và tôi cũng rất mong các bạn là mình sẽ tái hiện một cái Tết thời bao cấp, tức là Tết của cái thời khó khăn chứ không phải là cái Tết đời mới bây giờ. Và rất là may mắn là trong group các bạn mỗi người một chân một tay đã làm một cái chương trình phải nói là rất là đúng cái ý cái mong muốn của tôi.
Thì không biết là trong lúc mà các anh chị chuẩn bị thì có gặp những cái khó khăn gì không ạ?
Khó khăn thì có. Thì như là Cường vừa mới giải bày là chúng tôi muốn tái hiện lại một cái hình ảnh ngày Tết. Nhưng mà không phải là những ngày Tết của năm ngoái, năm kia hay là của 10, 20 năm trước. Mà thực ra là muốn tái hiện lại không khí Tết của những năm 1980. Tức là rất là lâu rồi. Và cái thời đó là cái thời mà chúng tôi gọi là thời bao cấp. Thì cái Tết đó là cái Tết rất là mộc mạc. Nhưng mà nó lại đối với chúng tôi trong những cái ký ức nó là những cái Tết nhiều sắc màu nhất. Và chúng tôi cố gắng vui nhất. Và cố gắng đem đến những cái hình ảnh Tết từ ba vùng miền của Việt Nam, miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Rồi về phần trang trí thì như Cường đã vừa giới thiệu, chúng tôi có cái góc ký ức về hình ảnh Tết của cái thời bao cấp như thế nào trong một cái gia đình. Thường là khi đến ngày Tết họ sẽ trang trí như thế nào, thì chúng tôi cũng cố gắng tái hiện được một cái góc nhỏ như vậy, có cành đào. Mà lại đặc biệt là cành đào thật. Và đúng vào đang vừa mới nở đón xuân xong thì chúng tôi bày nó được lên trên cái bàn trang trí đó. Rồi có cái máy cassette xưa. Rồi có những cái bộ ấm chén hay là những cái đồ ăn, thức ăn rất là đặc trưng của ngày Tết. Bánh chưng, bánh tét, giò lụa, giò thủ, dưa góp, dưa hành. Có các loại mứt, một cái điều không thể thiếu trong Tết. Đặt ở Việt Nam những cái tờ báo đặc biệt báo xuân để đem sang để trưng bày, cái đấy rất là đặc biệt. Thứ hai là đem đến một cái trưng bày một cái cây mai mà khi nhìn vào một cái là người ta biết ngay đây là Tết của người miền Nam, bởi vì miền Nam thì không thể thiếu hoa mai vàng trong ngày Tết. Rồi ai trong để tham dự cái buổi đấy thì họ cũng đều là hồ hởi và rất là già có ý thức là mang một cái hình ảnh của ngày Tết rất là ý nghĩa, tức là họ khoác trên mình những cái tà áo dài truyền thống, rồi những cái tà áo vùng miền như áo bà ba Nam Bộ hay là khăn xếp của ông về khăn xếp áo dài, rồi các cái anh con trai cũng đem đến những cái bộ áo dài của cho nam giới ngày Tết, rồi những bộ com lê, tức là khi mà bước vào chúng tôi nhìn thấy một cái không khí lễ hội luôn. Nhưng mà dù có khó khăn đến đâu thì như là anh Cường nói, gần như là tối nào thì các anh chị em trong cái nhóm hậu cần, cái nhóm chuẩn bị trang trí đấy cũng họp để mà đưa ra ý tưởng rồi tìm cách giải pháp làm nào khắc phục bằng được để chúng ta làm sao cố gắng tái hiện được rõ nhất, gần nhất là nó rất là gần với cả những cái hình ảnh mà chúng tôi nhớ lại, bồi hồi nhớ lại trước đây chúng tôi đã trải qua và lưu luyến nó chắc là sẽ không bao giờ quên được cái đó.
Dạ, vậy thì em thấy trong chương trình của mình thì được phân chia là rất là cụ thể những cái tiết mục, thì anh chị có thể chia sẻ một chút về những cái tiết mục cho quý thính giả biết và tiết mục nào mà anh chị cảm thấy là tâm đắc nhất.
Vâng, thì những cái bài hát xuân đó là những cái bài mà có thể chị Dung với lại anh Cương bổ sung thêm cho em. Mở đầu là Tốp ca nữ là bài gì chị Dung nhỉ?
Đón xuân.
Tốp ca nữ với bài đón xuân. Cái chương trình đấy, cái bài hát đấy cũng không tồi đúng không ạ? Tất cả mọi người đều rất là hưởng ứng. và nó lại là bài mở đầu nữa, thành ra nó tạo ra một cái không khí rất là nhộn nhịp, vui tươi, đầy sắc xuân trong cái bài hát đó.
Cảm ơn chị Dung. Và đan xen với lại các chương trình văn nghệ thì là có cái vở kịch Bất Ngờ Đêm 30 mà tôi đã nói ở phía trên, rồi là các cái điệu nhảy disco ở giữa. Và để khép lại chương trình thì chúng ta lại hát cái bài cũng rất là truyền thống của Việt Nam, đó là bài Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Bình Chương. Và chúng tôi kết thúc thì cũng tổ chức chụp ảnh lưu niệm này, mọi người có những cái góc để trải lòng này, và có những cái câu chuyện mời những cái cô chú lớn tuổi nói về ký ức Tết của cái thập niên 50, của thập niên 60, của thập niên 70, và những em trẻ hơn là của 80 và 90, thì cũng đều được hòa vào cái ký ức. Cái điều gì là cái điều mà gợi lại ký ức sâu sắc nhất? Có thể là mùi hương này, chạm vào những cái kỷ niệm cũ, ví dụ như là một cái album gia đình, những cái nét ảnh ngày xưa này, xong rồi cả hội trường cùng nhau đối, và mình có một ban để đứng ra chọn xem cái câu đối nào là hay nhất để trao lì xì đấy ạ. Thì đấy cũng là một cái, những cái nét, vài một trong những vài nét của cái đêm chiều của cái chương trình gọi là Trở Về Tết Xưa của chúng tôi. Anh Cương có bổ sung thêm gì giúp ạ?
Có lẽ tôi bổ sung thêm một chút về cái bài Ly Rượu Mừng ấy. Thực ra cái bài này ấy, đối với cả những bạn trẻ mà, tức là cái lứa chúng tôi mà sinh ra ở miền Bắc và sống trong những cái năm khó khăn của thời kỳ bao cấp, thì cái bài này bọn chúng tôi không biết, có thể nói là gần như không, rất ít người biết, bởi vì đối với cả lứa chúng tôi mà sinh ra miền Bắc thì ít người biết, nhưng mà miền Nam thì có lẽ 99% là đều biết cái bài này. Nên tôi nghĩ là khi mà kết cái chương trình bằng cái bài này ấy, là cũng có thể nói như là cũng như một cái lời chúc, một cái lời gửi gắm tới những người đồng bào của chúng ta mà cái thời kỳ gian khó trước đây, dự một cái chương trình xuân quê hương mà lại được nghe cái bài hát cũ đó, thì tôi nghĩ rằng là có thể nói là nó đi vào lòng người ta một cách rất là thấm.
Mình cũng nói thêm nữa là trong chương trình có rất là nhiều những cái trò chơi dân gian mà được tái dựng nên để cho các em nhỏ đến dự cái buổi đó được chơi những cái trò chơi truyền thống đấy, giống như là ô ăn quan, hay là kéo co, hay là đập niêu, trò đập niêu, rồi ném vòng, rất là vui. Ban tổ chức chương trình cũng nghĩ đến những cái hoạt động nhỏ nhỏ như vậy để cho các em nhỏ đến chơi, các em có sân chơi của mình.
Anh chị có định hướng là trong tương lai mình sẽ có thêm thật là nhiều chương trình khác nữa để phục vụ cho cộng đồng người Việt ở đây không ạ?
Đó thì chắc chắn là chúng tôi sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện nữa. Cái nội dung để mà khai thác ấy, tức là cái kho để mà khai thác thì còn rất nhiều. Hay là hát những chương trình về, hát về mẹ, hát về người cha. Bạn hỏi là có ngoài ở Melbourne ra thì có tổ chức ở các bang khác không, thì thực sự là chúng tôi thì chưa dám nghĩ đến. Nhưng mà trên thực tế thì cách đây 2 năm thì đoàn của chúng tôi, hồi đấy là cái nhóm này chỉ có khoảng 5-6 người thôi, cũng đã từng đi lưu diễn, gọi là lưu diễn thì nghe nó hơi oai, nhưng mà thực ra là chúng tôi đã theo lời mời của một người bạn ở Adelaide, tức là ở Nam Úc ấy, là chúng tôi đã có một cái chuyến đi thăm và giao lưu âm nhạc với những người bạn nhạc ở thành phố Adelaide, và cái chương trình đó có thể nói là cũng rất thành công. Nhưng mà biết đâu đấy, trong tương lai có khi chúng ta khi mà phát triển mức độ nào đó thì có thể chúng ta sẽ làm quy mô lớn hơn.
Tuy rằng sẽ có những điểm mà chúng tôi sẽ cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn cho lần sau, nhưng mà cái cảm giác chung mà của bản thân tôi với tất cả mọi người, kể cả anh Cường đây, chắc là cũng đồng quan điểm là rất hài lòng về cái chương trình đó, và cũng không ngờ được là nó thành công đến thế. Và cái thành công thì mình nghĩ là lớn nhất là do tất cả mọi người cùng đồng tâm, cùng hướng về một cái chương trình Tết, cùng có những cái cảm xúc chất chứa ở trong lòng, và đây là cái cơ hội để họ bày tỏ cái cảm xúc của họ, cho nên là rất thành công. Một chương trình, phải nói thêm nữa là đây là chương trình đầu tiên khi mà chúng tôi gọi cái nhóm sinh hoạt văn nghệ này là một câu lạc bộ, thì đây là chương trình đầu tiên mà chúng tôi ra mắt dưới một cái hình thức hoạt động là member, là hội viên. Thì đây là chương trình đầu tiên cho nên nó cũng rất là ý nghĩa, rất là nhiều ý nghĩa.
Dạ rồi, thì em cũng xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham gia phỏng vấn, đã chia sẻ về chương trình tới quý vị thính giả ban SBS Việt ngữ hiểu thêm về phong tục tập quán của người Việt khi Tết đến xuân về. Dạ, em cảm ơn anh chị đó rất nhiều ạ.
Cảm ơn Ngọc Bích chứ hả?
Cảm ơn Ngọc Bích nha.
Cảm ơn em.
Bye nha.